大燃料，自然要运，诸大豆料，苟然用，诸大秘方，自然用。六界不运来，历来带不得了。汉方佛祖的功德已经受难，方丈三九没有，六度万国中的说明真难，到今来一说国中的今有效点赞功能，然后为了人老来中的发浪勇猛地得到发梦灵佛，在基本灵佛告别结束。因为基本功夫高级到灵山，来了别的路上，就我都是每年发生。因为高等基本功夫高级的，被释放，比如你经受难，这个得难。không phải là không có đâu. Trong thế gian người ta nói là đồng hòa tinh thần, thì mình tự nhận mình là những người đồng hòa trong cảnh sanh tử luân hồi, cố gắng xin chịu về thương lẫn nhau, cố gắng giúp đỡ nhau tối đa để mà cùng nhau thành tựu, đem cái lòng trí thành cái này niệm Phật cầu Phật gia trì, thì chúng ta chắc chắn được Phật tương lai tóm vật tiếp độ chúng ta. Trước khi chúng ta được Ngài tiếp độ thì ta được các vị Bồ Tát từ bi gia trì. Và quý vị không biết là trong phần lực của Bồ Tát của chư Phật lúc nào cũng có các vị thiên lập hộ pháp, người đã kẹt sát với nhau. Cho nên người niệm Phật được chư thiên lập hộ pháp gia trì cái tên con. Ta chỉ sợ là bỏ rơi sự bảo vệ của các ngài, bỏ rơi được gia trì của Bồ Tát, bỏ rơi đại nguyện của A Di Đà Phật nơi sâu cùng, thiếu nạn bao trùm chúng ta một cách tự do, làm cho chúng ta có về đi về Tây Phương được. Thế vì vậy mà cái phương pháp tu hành của những người phàm phu của chúng ta còn cái điều gì cách mà dễ nhất, thấp nhất, căn bản nhất, xin quý vị đừng nên tìm về cái phương án cao quá. Tại vì phương án cao quá đòi hỏi đến những cái cơ rất là cao, những cái tâm rất là thanh tịnh mới có thể thực hiện được. Căn cơ chúng ta không có, tâm thanh tịnh chúng ta yếu, cho nên khi nhìn niệm Phật chúng ta cũng có thể vọng tưởng, ngồi trước bàn Phật chúng ta cũng bị hôn trầm, trào cử là cái điều hết thực thường. Cho nên một lần mà trào cử nổi lên thì tự chúng ta nhắc nhở chúng ta, à, nghiệp chứng chúng ta còn. Nhiều khi chúng ta niệm Phật buồn ngủ một chút, chúng ta nghĩ, à, nghiệp chứng chúng ta vẫn còn. Nhiều khi chúng ta chán sinh, đưa vào cái tình trạng vô khí, chúng ta đừng vội cho ta là thế này. Như vậy thì sự khiêm cung luôn luôn phải đến với chúng ta, đừng bao giờ rời sự khiêm cung ra. Thì nhất định chúng ta sẽ thực hiện được cái lòng chân thành, trí thành, trí kính mà Ngài Phân Quang đã khuyên chúng ta trên trời mà phải. Chứ đừng cố gắng tới đây tu tập, mình lưu ý với nhau trong một hoàn cảnh đơn giản nhỏ hẹp, nhưng mà cái tâm chúng ta thanh tịnh, hiểu biết với nhau thì những cái phiền não nó sẽ không đến. Chắc chắn là chúng ta là người Phật phu, cho nên có người thì bị cái tật này, có người bị cái tật kia, có người thì thích nói chuyện, có người thì thích im lặng, có người thì muốn ngồi chuyên nghiêm trang, có người thì ngồi chút sụp sịt. Chúng ta biết chấp nhận cái nhận định này một cách hết sức là tự nhiên, để cho tâm hồn chúng ta thoải mái. Nói chung thay vì chúng ta la rầy khó chịu với một cái gì mà nó sơ xuất, thì bây giờ chỉ chịu đi, hãy đáng khôn chấp nhận đi, vui vẻ lên, tha thứ với nhau. Có tha thứ với nhau như vậy thì đến với đạo tràng nào, chúng ta tạo sự trang nghiêm của đạo tràng đó. Nếu mà chúng ta không chịu tha thứ nhau thì đến một cái đạo tràng trang nghiêm, chính chúng ta là người phiền não, rồi chúng ta lại đi ra ngoài, đó là chỗ đây là cái chỗ phiền não quá. Cho nên thành ra cái phiền não nó từ trong tâm mình nó diễn ra, cho nên là cái hiện tượng phiền não ở ngoài nó đi vào. Có những đạo tràng rất là lộ rộng, nhưng mà khi có một người có cái tâm thoải mái, vui vẻ, bao dung, họ đến là nói những lời tâm lý nhẹ nhàng và tha thứ, thì cái đạo tràng đó nó cũng trang đi, tôn hiền hòa đi. Chính vì vậy mà khi mình tu hành như thế này, nếu mà có gặp một người nào ở ngoài mà người ta có bài bác cái pháp niệm Phật thì xin chưa bị, cũng đừng khởi lên phiền não. Đưa người ta đi thì cứ để người ta đi, rồi hỗ trợ người ta không được thì đừng tránh đối người ta. Thì ngược lại, nếu mà có một người nào tránh đối mình thì mình cũng phải thương hại người ta, tại vì đó là cái duyên. Hay nói rõ hơn là thiện căn phước đức người ta chưa được phát lộ, cho nên người ta không tin. Mà theo những tâm linh Phật nói, những người mà không tin vào câu A Di Đà Phật thì đời này thoát vòng sinh tử luân hồi thì không có đâu, về Tây Phương Cực Lạc thì không được đâu. Vì vậy mà mình phải thương họ. Chính cái lời thương này nó làm cho mình không phiền não, mà chính cái lời thương này nó làm cho những cái gọi là chống đối hay là khó chịu hay là đối địch nó giảm bớt đi. Cho nên thường thường thì ông mới nói là khi mà mình gặp một người, người có viết thư hay là người đã nêu ý kiến gì đó, nhất định chúng ta sẽ nghe đây để nó vướng vào hành tập. Và cũng đừng bao giờ viết lại một lời thư hay là trả lời có tính chất như là làm cho người ta hiểu không có chuyện đó, mà chứ bị hãy dùng cái cách này là cách vui vẻ thoải mái khen tặng người ta. Nên nhớ là tìm cách khen tặng người ta. Còn ví dụ như một người nào là sai lầm, trộm cắp, tự cãi đủ thứ hết, nhưng mà khi gặp họ mình không phải là cha mẹ, cũng phải là bố lý, cho nên mình không có quyền bắt nạt, nhưng mà mình cũng không quyền được chỉ trích người ta, mà tìm gọi là cái nào tốt của người ta mình khen lên. Ví dụ như người đó có cái tài hát hay, mình cứ gặp đầu kia mình tìm cách khen cái tài hát hay người ta chứ. Cương hành hát hay quá. Thường thường mà tôi biết người ta có cái sai lầm, những người mà đa tài thì đa tình, cho nên ví dụ anh rất yêu đương rồi nhiều cũng được, không sao hết. Hay là đa tài thì thường những người có tài thì thường thường người ta có đa tộc, cái tộc đó không sao hết, anh cứ chấp nhận cái điều hiện tượng. Mình cứ khóa lấp cái chuyện sai lầm người ta, cứ khen cái việc hay của người ta là đi, thì cái việc đấy còn người ta đó thì trái đổi là đảm được, mà khi người ta ưa khen gì đó lại ai đó người ta được. Đó là thế gian pháp. Thì Phật pháp cũng vậy luôn, chúng ta nên đến với nhau bằng cái hạt động trái. Quý vị thấy hạt động trái không? Đừng nên đến với nhau bằng cách đến hạt động đen. Làm như vậy có nghĩa là trong tâm chúng ta nó có những cái hạt động trái là tượng trưng cho thiện, cái hạt động đen tượng trưng cho cái ác. Chúng ta mà cứ môi mãi ra chỗ đen thì một là tâm chúng ta kề nào, hai là tâm mà người đi mua cho phiền não, hai cái phiền não nó sẽ trở chấm đối cạnh tranh chiến tranh với nhau, tất cả đều bị thua thiệt hết trong chiến tranh của đông người là chiến thắng. Nhưng mà bây giờ chúng ta tập mua cho được cái hành độ tránh của người ta, ta mà khen để gì, để cái hành độ tránh nó có cái duyên hoặc là cái môi trường nó nâng lên nở ra cái hành độ tránh khác. Thế là chúng ta cứ chim đi cả độ tránh vào cái hũ đó, thì đến tự nhiên một lúc nào đó cái hũ đó cũng là bây giờ là độ tránh đó, nhưng mà hành độ tránh nhiều hơn bao lần và cái thế giới hành độ tránh không thôi. Thì sự chứng Phật pháp chúng ta cũng phải đó, nhất là tu hành trong cái thời mạt pháp này, nhất định chúng ta phải đến với nhau bằng cái tốt xa rồi hay là tìm cách quên đi, tha thứ đi cái tội của người ta, thì nhất định đạo tràng này không tranh nhau cũng tranh nhau, đạo tràng này không thành được cũng thành được, đạo tràng này không thành được cũng thành được. Cho nên cái nguyên luật của chúng ta là nhắc nhở đừng nên phá giới. Nhưng mà đối với một người phá giới đến ngày ta vẫn nhận luôn, nhận là gì? Cố gắng anh giữ được cái giới trong lúc tu mà thôi, sau đó thì anh ra ngoài phá sanh ta không sao hết. Mình tha thứ thực ra người ta nhờ cái lòng tha thứ này mà làm cái người ta gọi là phản tự, tự họ phản tự. Có như vậy thì chúng ta sẽ có cái tâm gọi là cải đổi tốt lại, chưa bị gì Phật A Di Đà được. Ngài là đại diện đại lành thôi, nhưng mà ngài nói những người mà ngủ nghịch tập ác mà hối hận mà ăn năn niệm danh hiệu ngài người thì vẫn được về Tây Phương Tế Thanh Đạo, ngài có bỏ người nào đâu. Còn chúng ta có thấy nhiều người sai sai chút sai, người ta chứ sai mình đâu, ghét đi thì tôi có để cái câu như thế này, nhớ thì kỳ câu này hay lắm. Tùy duyên tiêu tốt nghiệp, từ dương này chẳng có dương nào, chúng ta cũng cố gắng cho cho nhẹ đi cái tốt nghiệp, tốt nghiệp là cái nghiệp nặng đó, cho hết cái nghiệp người ta của là từ dương, duyên ác mình cho cũng được mà duyên thiện mình cho cũng được. Người nào mà ác cho mấy khi mà họ hỏi đâu một cái gì dễ hơn, coi chừng họ thiện hơn mình, họ lành hơn mình, cái tình có sinh được nhất định như vậy. Trong kinh Phật gọi là buông đồ đau xuống lập địa thành Phật, tùy duyên tiêu tốt nghiệp rồi thì chính mình cứ nhớ cái câu này là thiết mạng tạo tâm gương, quan trọng nhất cần thiết nhất là đừng có tạo thêm cái nghiệp mới nữa, hay lắm, đừng có tạo thêm cái phiền não mới nữa. Thấy người ta tạo thành phiền não đây là cái phiền não cũ rồi thì đừng có tạo thêm được nào mới nữa. Người ta nói ngày mình nói như vậy, ngày mai ta nói là tao thêm một phiền não là phiền não của họ, mình đừng có phiền não nữa, tại phiền não tức là mình thêm một cái nghiệp mới để cho mình tăng ương là những cái nghiệp mới của mình. Cứ vậy mà tu thì xin thưa với quý vị, đạo tràng chúng ta sẽ càng ngày càng thành thực, nhất định đạo tràng này sẽ thành thực và chú thủ rất nhiều chúng sanh. Mong quý vị lấy đại từ lại để cứu Phật là mà tiếp xúc với nhau, chúng ta cùng nhau đưa nhau đi về Tây Phương bằng cái hình tướng của người nghiệp chiếu sau này tội chiếu trọng trọng, ấy thế mà được A Di Đà Phật đưa về Tây Phương một đời thành đạo. A Di Đà Phật,
cực lạc giới Di Đà hại hồi bất đoàn phong như lai. Nam mô A Di Đà Phật.